Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Broken Room của Quelin Ellingroot, Larina Yi và Maria Del Mar Martinez là sách phân tích về bất bình đẳng thăng tiến của phụ nữ trong môi trường doanh nghiệp. Xuất bản bởi Harvard Business Review Press năm 2025, cuốn sách chuyển trọng tâm từ hình ảnh quen thuộc là Trần Kính ở cấp lãnh đạo cao nhất sang trở ngại xuất hiện sớm hơn nhiều. Ở lần thăng chức đầu tiên từ nhân viên chuyên môn lên quản lý, các tác giả đều là đối tác cấp cao tại McKinsey kết hợp hơn một thập kỷ nghiên cứu, dữ liệu kinh tế và trao đổi với hơn 50 nữ lãnh đạo. Lập luận trung tâm là phụ nữ không chỉ thiếu cơ hội thăng chức mà còn thường nhận được ít giá trị hơn từ kinh nghiệm làm việc tương đương. Cuốn sách gọi phần tích lũy kỹ năng, uy tín, mạng lưới và cơ hội đó là vốn kinh nghiệm. Mục đích của sách là vừa giúp người đọc nhận diện cơ chế tạo ra khoảng cách, vừa đưa ra định hướng thực tế cho phụ nữ và tổ chức muốn sửa chữa nấc thang bị gãy này. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nấc thang gãy ở lần thăng chức đầu tiên tạo ra nút thắt cho toàn bộ sự nghiệp. Khái niệm nấc thang gãy mô tả điểm chuyển từ vai trò nhân viên chuyên môn sang quản lý, nơi phụ nữ bị tụt lại rõ rệt so với nam giới. Theo dữ liệu được các tác giả sử dụng, trong mỗi 100 nam giới được thăng lên quản lý, chỉ khoảng 81 phụ nữ nhận được cơ hội tương đương và tỷ lệ còn thấp hơn với nhiều nhóm phụ nữ da màu. Điều quan trọng không chỉ nằm ở một lần bỏ lỡ chức danh. Cấp quản lý là cửa ngõ để một người được giao quyền dẫn dắt, đánh giá nhân sự, quản lý ngân sách và xây dựng thành tích lãnh đạo. Nếu số phụ nữ đi qua cửa ngõ này ít hơn ngay từ đầu, các cấp quản lý cao hơn sẽ có ít ứng viên nữ hơn, dù quy trình ở những cấp đó có cải thiện đến đâu. Vì vậy, sách phản biện cách nhìn chỉ tập trung vào Trần Kính, tức rào cản gần vị trí lãnh đạo cao nhất. Trần Kính vẫn quan trọng nhưng không giải thích đầy đủ vì sao đường ống nhân tài đã thu hẹp từ rất sớm. Cách đặt vấn đề này cũng tránh quy toàn bộ trách nhiệm cho lựa chọn cá nhân. Nó cho thấy một quyết định nhân sự tưởng như đơn lẻ có thể tạo ra hiệu ứng tích lũy về thu nhập, quyền lực, khả năng hiện diện và cơ hội nghề nghiệp trong nhiều năm sau đó. Thứ hai, vốn kinh nghiệm giải thích vì sao cùng số năm làm việc chưa chắc tạo ra cùng triển vọng. Đóng góp khái niệm nổi bật của cuốn sách là vốn kinh nghiệm. Đây không đơn thuần là số năm đi làm hay danh sách công việc đã từng đảm nhiệm. Vốn kinh nghiệm gồm những kỹ năng có thể chuyển đổi, hiểu biết thực tiễn, mạng lưới quan hệ, uy tín nội bộ và bằng chứng về năng lực có được qua công việc. Các tác giả lập luận rằng nam giới thường nhận được nhiều giá trị hơn từ kinh nghiệm của họ vì họ có khả năng tiếp cận cao hơn với dự án trọng yếu, nhiệm vụ mở rộng phạm vi ảnh hưởng, khách hàng quan trọng hoặc người lãnh đạo có thể bảo chứng năng lực. Điều này giúp giải thích một nghịch lý mà sách nêu ra. Phụ nữ có thể đạt kết quả tốt trong giáo dục và giai đoạn đầu sự nghiệp, nhưng lợi thế đó không tự động chuyển thành thăng tiến. Khi phân công công việc không đồng đều, hai người có năng lực và thâm niên tương tự sẽ tích lũy hồ sơ hoàn toàn khác nhau. Một người được chứng minh năng lực quản lý qua việc dẫn dắt dự án phức tạp, còn người kia bị giữ ở các nhiệm vụ hỗ trợ ít được nhìn thấy. Vì thế, giải pháp không thể chỉ là khuyên phụ nữ học thêm. Vấn đề là cần chủ động chọn hoặc yêu cầu những trải nghiệm tạo ra tín hiệu rõ ràng về năng lực, đồng thời cần thay đổi cách tổ chức phân phối các cơ hội đó. Thứ ba, thiên kiến trong đánh giá và vi xâm phạm khiến năng lực của phụ nữ bị diễn giải bất lợi. The Broken Room xem khoảng cách thăng tiến là kết quả của các quy trình và diễn giải lặp lại trong đời sống công sở, chứ không chỉ là hành vi phân biệt đối xử công khai. Một ví dụ là thiên kiến trong tiêu chí đánh giá tiềm năng quản lý. Nếu tiêu chuẩn không được định nghĩa rõ, những phẩm chất như tự tin, quyết đoán hay khả năng lãnh đạo có thể bị đánh giá khác nhau tùy giới tính. Hành vi được coi là chủ động ở một nam nhân viên, đôi khi lại bị xem là quá gay gắt ở một nữ nhân viên. Sách cũng đặt vi xâm phạm, những nhận xét hoặc hành động nhỏ làm suy giảm cảm nhận về năng lực và sự thuộc về vào bức tranh lớn hơn. Khi phụ nữ thường xuyên bị chất vấn chuyên môn, bị ngắt lời hoặc bị mặc định là ít phù hợp với vai trò quyền lực, chi phí không chỉ là cảm giác khó chịu. Họ phải dành thêm công sức để xác nhận năng lực, trong khi cơ hội gây dựng uy tín có thể bị thu hẹp. Phân tích này có giá trị vì nó giải thích tại sao một hệ thống tuy tuyên bố tuyển dụng công bằng vẫn có thể tạo ra kết quả chênh lệch. Tuy nhiên, sách không coi thiên kiến là lời giải thích duy nhất. Nó liên kết thiên kiến với việc phân bổ công việc, cơ chế đánh giá và thiếu người bảo trợ. Nhờ vậy, trọng tâm được chuyển từ việc đòi cá nhân phải thích nghi với định kiến sang việc thiết kế quy trình có tiêu chí minh bạch và có thể kiểm tra bằng dữ liệu. Thứ tư, bảo trợ khác cố vấn vì người bảo trợ trực tiếp mở đường cho cơ hội thăng tiến. Một lời khuyên thực hành then chốt của sách là phân biệt cố vấn với bảo trợ. Người cố vấn có thể chia sẻ kinh nghiệm, giúp phản biện lựa chọn nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển kỹ năng. Người bảo trợ thì dùng uy tín và vị thế của mình để đề cử, bảo vệ hoặc đưa một người vào những cơ hội quan trọng khi họ không có mặt trong phòng. Sự khác biệt này đặc biệt quan trọng ở thời điểm xét thăng chức đầu tiên, khi quyết định thường phụ thuộc vào việc ai được xem là đã sẵn sàng, ai được giao dự án có tính thử thách và ai được lãnh đạo cấp cao biết đến. Sách khuyến nghị phụ nữ xây dựng quan hệ theo cách gắn với kết quả công việc cụ thể thay vì chỉ tìm một cuộc gặp mang tính hướng dẫn. Điều đó gồm làm rõ mục tiêu nghề nghiệp, cho thấy năng lực qua các nhiệm vụ khó, xin phản hồi trực tiếp và để người có ảnh hưởng thấy được tác động mình tạo ra. Dù vậy, cuốn sách không biến bảo trợ thành công thức cá nhân đơn giản. Nếu cơ hội bảo trợ chỉ đến từ quan hệ không chính thức, người vốn đã ở ngoài các mạng lưới quyền lực lại càng bị bất lợi. Vì vậy, tổ chức cần xây dựng chương trình bảo trợ có chủ đích, theo dõi ai nhận được nhiệm vụ phát triển và yêu cầu lãnh đạo chịu trách nhiệm về việc phát triển nhân tài đa dạng. Bảo trợ hiệu quả vừa là chiến lược cá nhân, vừa là một trách nhiệm quản trị nhân sự. Cuối cùng, sửa nấc thang gãy đòi hỏi cả chiến lược cá nhân lẫn dữ liệu trách nhiệm từ doanh nghiệp. Cuốn sách giữ một cân bằng đáng chú ý giữa khả năng hành động của cá nhân và trách nhiệm hệ thống. Với phụ nữ, các tác giả nhấn mạnh việc tích lũy vốn kinh nghiệm có chủ đích. Điều này có thể bao gồm tìm vai trò mở rộng kỹ năng, cân nhắc chuyển công việc khi con đường phát triển bị bế tắc, xây dựng mạng lưới đa dạng và nói rõ tác động đã tạo ra. Việc lưu lại thành tích bằng số liệu, phản hồi tích cực và phạm vi trách nhiệm giúp biến đóng góp hàng ngày thành bằng chứng hữu ích trong đánh giá hiệu suất hoặc trao đổi thăng tiến. Nhưng sách cũng thẳng thắn rằng nỗ lực cá nhân không thể tự sửa một hệ thống phân bổ cơ hội thiếu công bằng. Doanh nghiệp cần theo dõi tỷ lệ thăng chức đầu tiên theo giới và các nhóm nhân khẩu học. Thay vì chỉ đo tỷ lệ tuyển dụng hoặc số phụ nữ ở cấp cao, họ cũng cần chuẩn hóa tiêu chí xét thăng chức, xem xét ai được giao dự án có độ hiển thị cao và giảm sự tùy tiện trong các buổi rà soát nhân tài. Giá trị của cách tiếp cận này là tính chẩn đoán. Khi một công ty chỉ nói chung chung về đa dạng, vấn đề có thể bị che khuất. Khi công ty đo đúng điểm chuyển tiếp, họ có thể xác định liệu bất bình đẳng bắt đầu ở đề cử, đánh giá, giao việc hay giữ chân nhân sự. Sửa nấc thang gãy vì thế là công việc thiết kế lại đường đi nghề nghiệp, không phải chỉ tổ chức các chương trình truyền cảm hứng. Kết luận, The Broken Room phù hợp trước hết với phụ nữ đang ở giai đoạn đầu đến trung cấp của sự nghiệp, nhất là những người chuẩn bị bước vào vai trò quản lý hoặc cảm thấy quá trình thăng tiến của mình thiếu minh bạch. Sách cũng hữu ích cho quản lý trực tiếp, lãnh đạo nhân sự, người phụ trách phát triển nhân tài và những ai muốn đánh giá nghiêm túc chất lượng của các cam kết về bình đẳng giới trong doanh nghiệp. Lợi ích thực tế của cuốn sách là cung cấp một ngôn ngữ rõ ràng để gọi tên một trải nghiệm thường bị xem là vấn đề cá nhân, đồng thời gợi ý các điểm can thiệp cụ thể như bảo trợ, lựa chọn trải nghiệm, ghi nhận thành tích và đo lường thăng chức. Về mặt tư duy, sách giúp người đọc thấy rằng kết quả nghề nghiệp không chỉ được quyết định bởi học vấn, nỗ lực hay số năm công tác, mà còn bởi loại cơ hội được trao và cách các cơ hội đó được công nhận. So với nhiều sách phát triển nghề nghiệp dành cho phụ nữ, cuốn này nổi bật vì không chỉ khuyến khích cá nhân tự tin hơn, đàm phán tốt hơn hay làm việc chăm chỉ hơn. Nó đặt các chiến lược cá nhân trong bối cảnh dữ liệu về cấu trúc tổ chức và sự tích lũy vốn kinh nghiệm. So với các sách về trần kính, điểm khác biệt là sự tập trung vào lần thăng chức đầu tiên, một điểm can thiệp sớm nhưng có ảnh hưởng dài hạn. Đây là cuốn sách có giá trị nhất khi được đọc như một hướng dẫn, đồng thời cho người muốn đi lên và cho tổ chức muốn làm cho con đường đi lên công bằng hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Quelin Ellingroot, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!